Con người có cần nhiều ruộng đất không? Cô chị từ thành phố về quê thăm em gái. Cô chị lấy chồng là một thương gia sống ở thành phố, còn cô em lấy một nông dân sống ở quê. Hai chị em ngồi uống trà, cùng nhau trò chuyện. Cô chị tỏ ra ngạo mạn, khoe khoang cuộc sống của mình trong thành phố. Cô ấy sống và đi lại trong thành phố rộng thoáng, sạch sẽ như thế nào? Cô ấy mặc diện cho con cái ra làm sao? Thích thú ăn uống, trượt băng, dạo chơi và đi nhà hát đến mức nào? Cô em cảm thấy tủi bực, bắt đầu hạ thấp cuộc sống của giới thương gia và đề cao cuộc sống nông dân của mình. Em sẽ chẳng đánh đổi, cô em nói. Cuộc sống của mình lấy cuộc sống của chị đâu. Chẳng mất gì, tùy chúng em sống tồi thôi, nhưng không phải sợ điều gì hết. Anh chị sống có tươm tất hơn đấy, nhưng hoặc là buôn bán khấm khá, hoặc là thua lỗ khốn đốn. Tục ngữ có câu, lỗ với lãi là hai anh em khăng khít. Chuyện thường xảy ra là hôm nay giàu có, nhưng ngày mai đã ngồi dưới cửa sổ rồi. Công việc nhà nông chúng em đáng tin cậy hơn. Cái bụng người nông dân bé nhưng dài. Chúng em sẽ không giàu có, nhưng cái bụng sẽ được no nê. Cô chị nghe thấy vậy bèn nói, no nê cái quái gì? Giống như lũ lợn và lũ bò non ư? Không biết trang điểm, cũng chẳng biết xã giao, tiếp xúc. Ông chủ của em có lao động đến thế nào chăng nữa, thì các em sống trên đống phân chuồng thế nào, khi chết cũng thế thôi, rồi con cái sẽ cùng chung số phận như vậy. Thế thì sao nào? Cô em nói. Công việc của chúng em là thế, bù vào đó chúng em sống một cách tự tin, không phải cầu xin ai, chẳng phải sợ ai. Còn anh chị sống ở thành phố với bao cám dỗ. Hôm nay đang sống bình yên, nhưng ngày mai cái xấu ập đến bất ngờ. Nó cám dỗ ông chủ của chị, hoặc lao vào cờ bạc, hoặc rượu chè, hoặc gian díu với gái đẹp. Rồi tất cả sẽ biến thành tro bụi. Lẽ nào điều đó không xảy ra? Parkham, anh chủ nhà, nằm trên bếp lò, giỏng tai nghe câu chuyện của hai chị em. Điều đó quả là đúng đấy, anh nói. Người anh em của chúng ta từ nhỏ đã làm thay đổi hẳn đất đai, đứt mẹ rồi, nên cái đầu không có nghĩ về những điều gàn dở. Chỉ có một nỗi khổ là có quá ít ruộng đất thôi. Mà nếu có nhiều ruộng đất, mình chẳng sợ ai, chẳng sợ ngay cả quỷ thần. Hai chị em uống cạn mấy chén trà, còn kháo chuyện thêm về mốt quần áo, rồi dọn dẹp tách chén và đi nằm. Còn con quỷ ngồi sau bếp lò đã nghe lỏm hết câu chuyện. Nó mừng rỡ khi thấy cô vợ nông dân đem người chồng ra khoe. Cô ta khoe khoang rằng nếu chồng cô ta có đất đai thì đến quỷ sứ cũng chẳng làm gì được anh ta. Được rồi, con quỷ nghĩ bụng. Ta sẽ thách đố với ngươi đấy. Ta sẽ cho ngươi thật nhiều đất đai. Bằng đất đai, ta sẽ quy phục được ngươi. Có một bà địa chủ nhỏ sống ngay cạnh những người mưu rích. Bà ta có 120 mẫu ruộng. Trước kia, bà sống rất hiền hòa với những người nông dân, không nạt nộ ai. Nhưng rồi có một quân nhân nghỉ hưu đến làm quản gia cho bà và bắt những người nông dân phải nộp tiền phạt. Mặc dù anh Buckham đã cẩn thận tự đề phòng, nhưng rồi hoặc con ngựa chạy vào ruộng lúa kiều mạch, hoặc con bò cái dẫm vào vườn, hoặc đàn bê bỏ chạy ra đồng cỏ, anh đều phải nộp tiền phạt. Buckham nộp tiền phạt rồi đâm chửi bới, đánh đập mọi người ở trong nhà. Riêng cái mùa hè này, anh Buckham đã mắc quá nhiều lỗi đối với gã quản gia kia. Nhưng rồi anh cũng mừng vì đàn gia súc nay được chăn ở nhà. Dù có tốn thức ăn cho chúng, nhưng không còn nỗi sợ hãi nữa. Đến mùa đông, có tin đồn rằng bà chủ bán đất và người quét sân của bà sống ở ven đường cái thỏa thuận mua đất của bà. Những người nông dân nghe tin đó kêu ối lên. Nếu họ nghĩ cái anh quét sân kia mà mua được đất, hắn sẽ hành hạ chúng ta bằng tiền nộp phạt còn tồi tệ hơn bà chủ. Chúng ta không thể sống thiếu khu đất này. Tất cả chúng ta sống quanh khu này cả. Những người nông dân ôn tồn đến gặp bà chủ, yêu cầu bà không bán đất cho người quét sân mà bán cho họ. Họ hứa sẽ trả cao hơn. Bà chủ liền đồng ý. Những người nông dân thỏa thuận một cách ổn thỏa rằng họ sẽ mua toàn bộ khu đất. Họ tụ tập lần một, lần hai để bàn bạc, nhưng việc không thành. Con quỷ tách giãn họ ra. Họ không thể đồng thuận với nhau, rồi họ đi đến quyết định mua đất riêng lẻ. Ai có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu. Bà chủ cũng ưng thuận yêu cầu đó. Barkham nghe được rằng người hàng xóm đã mua của bà chủ 20 mẫu và bà chủ đã cho anh ta thời hạn 1 năm trả nửa tiền. Anh bắt đầu thấy ghen tị. Chúng nó sẽ mua hết đất đai còn mình bị trơ khất. Anh liền bàn với vợ. Mọi người đều mua đất. Cả chúng ta cũng cần mua 10 mẫu. Không thì không thể sống nổi. Gã quản gia sẽ bắt nộp tiền phạt. Hai vợ chồng bàn bạc xem mua đất bằng cách nào. Anh giành được 100 rúp, đã bán con ngựa non, số lứa ông nuôi. Còn thằng con trai thế chấp vào làm công cho ông chủ, rồi vay thêm người anh rể, huy động cả thảy được một nửa số tiền. Barkham thu gom tiền, chọn 15 mẫu đất có cả rừng. Rồi anh đi đến bà chủ, mặc cả giá. Mặc cả giá xong xuôi 15 mẫu đất, họ ngoắc tay nhau thỏa thuận và anh đặt tiền cọc. Họ đi vào thành phố, làm hợp đồng chưởng khế. Anh trả một nửa tiền, còn lại anh cam kết trả trong 2 năm. Thế là Barkham có đất. Anh chuẩn bị hạt giống, gieo trên mảnh đất vừa mua, cây lúa cho sản lượng tốt. Trong vòng 1 năm, anh đã trả được tiền nợ cho bà chủ và người anh rể. Và Barkham trở thành địa chủ. Anh cày và gieo lúa trên mảnh đất của mình, cắt cỏ khô trên bãi của mình, chặt những cây sào từ ruộng của mình và cho gia súc ăn trên bãi chăn của mình. Barkham không ngớt vui sướng được cày trên mảnh đất vĩnh viễn là của mình, hay tới đây ngắm nhìn đồng cỏ và thời khắc mặt trời mọc. Và anh có cảm giác cỏ mọc đua chen, những bông hoa cỏ đua nở trông đến lạ mắt. Nhiều khi anh thường đi qua mảnh đất này, đất chỉ là đất thôi, còn bây giờ nó trở thành mảnh đất hết sức đặc biệt. Barkham sống vui vẻ là vậy. Mọi chuyện lẽ ra đều tốt đẹp. Duy có điều, những người nông dân bắt đầu phá nát lúa mì và những cánh đồng cỏ của anh. Anh nhẹ nhàng yêu cầu họ đừng làm vậy, nhưng bọn họ không nghe. Khi thì những người chăn gia súc thả bò ra ngoài đồng cỏ, khi thì đàn ngựa từ chuồng chăn đêm chạy vào ruộng lúa mì. Barkham đuổi chúng đi và bỏ qua tất cả, không kiện cáo ai. Rồi sao anh đâm phát chán, than phiền với ông trưởng xã. Và anh biết rằng đó là vì đất chật, chứ không phải những người nông dân kia cố tình hại anh. Nhưng anh nghĩ, không thể cứ để họ làm mãi như vậy, họ sẽ phá nát tất cả, phải cho họ một bài học. Bằng kiện cáo, anh đã dạy cho họ một bài học lần này rồi lần khác. Người này rồi người khác đã bị phạt tiền. Những người nông dân hàng xóm ôm mối hận Barkham. Có lần họ đã cố tình hại anh. Giữa đêm hôm, một nông dân lẻn vào rừng chặt 10 cây bồ đề và bóc vỏ. Ba Khâm đi qua rừng, chợt nhìn thấy một vật gì hiện ra trăng trắng. Anh đánh xe lại gần, thì thấy thân cây bị ném quăng dưới đất, gốc cây bị đẵng trơ ra. Giá như cả bụi cây, nó chỉ chặt những cây nằm bên rìa, để lại một cây. Đằng này, cái quân ác độc ấy đã chặt phá trơ trụi tất cả. Ba Khâm đùng đùng nổi giận. Ôi, anh nghĩ bụng, mình phải dò hỏi xem đứa nào đã làm việc này. Mình phải trả thù nó mới được. Anh nghĩ mãi, đó là đứa nào? Chẳng phải đứa nào, anh nghĩ, ngoài thằng Sam Ke. Anh đi tới sân nhà Sam Ke tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì, họ chỉ cãi lộn nhau thôi. Và Ba Khâm càng tin chắc là gã Sam Ke đã làm việc này. Anh phát đơn kiện. Người ta gọi hai người đến tòa. Các quan tòa xử đi xử lại, cuối cùng đã xử trắng án cho người nông dân vì không có chứng cứ. Ba Khâm càng thêm bực tức, anh chửi bới cả trưởng lão lẫn các quan tòa. Các người tiếp tay cho kẻ ăn cắp. Nếu như bản thân các người sống một cách chân chính thì đã không phải biện hộ cho những kẻ cắp, anh nói. Ba Khâm cãi lộn với cả quan tòa và những người hàng xóm. Mọi người bắt đầu đe dọa phóng hỏa nhà của anh. Ba Khâm giờ thấy chui xuống đất sống rộng thoáng hơn, chứ sống ở trên đời này o ép lắm. Trong khi đó có tin đồn rằng mọi người chuyển tới nơi ở mới. Và Ba Khâm suy nghĩ, mình chẳng việc gì phải dời bỏ mảnh đất của mình. Nếu như trong số họ có ai rời đi, thì đất của ta lại trở nên rộng thoáng hơn. Mình sẽ mua đất của họ, thu về thành một khu, cuộc sống sẽ tốt hơn. Bằng không, sống quá chật chội. Một lần, Ba Khâm đang ngồi ở nhà, một nông dân đi qua ghé vào. Gia chủ cho người nông dân đó ngủ lại, cho anh ta ăn uống, rồi trò chuyện hỏi han anh ta từ đâu được Chúa dẫn tới đây. Người nông dân nói, anh ta từ hạ lưu sông Volga tới đây, rằng anh ta làm việc ở vùng đó. Cà kê câu chuyện, anh nông dân kể, dân chúng kéo đến đó sinh sống như thế nào. Anh ta kể, những người của vùng họ đã định cư ở đó, đăng ký thành một cộng đồng, và họ được chia 10 mẫu đất cho một đầu người. Mà đất ở đó tốt đến mức người ta gieo lúa mạch đen, mà thu được lượng rơm rạ chất cao ngút. Chè chắn không nhìn thấy ngựa đâu. Chỉ 5 lượm rơm thôi đã chất thành một đống rạ. Có một nông dân nghèo rớt mùng tơi, từ 2 bàn tay trắng đến đó. Vậy mà bây giờ đã có 6 con ngựa, 2 con bò cái. Con tim của Ba Khâm rạo rực hẳn lên. Anh nghĩ, ta tội gì phải sống khổ sở ở cái nơi chật hẹp này chứ? Một khi có thể sống tốt hơn, mình sẽ bán cả đất lẫn nhà ở đây, rồi ở đó mình bỏ tiền ra gây dựng cơ ngơi mới. Còn ở đây, trong cái cảnh chật chội này, chỉ đọc mắt sai lầm thôi. Có điều mình phải tự đi tìm hiểu mọi việc xem sao. Chuẩn bị mọi thứ đến mùa hè, Ba Khâm lên đường. Anh đáp tàu thủy xuôi dòng Volga đến Samara. Sau đó đi bộ khoảng 4 dặm nữa thì tới nơi. Mọi chuyện đều đúng như vậy. Những người nông dân ở đây sống rộng rãi. Mỗi người được chia 10 mẫu ruộng và sẵn sàng gia nhập vào cộng đồng. Nếu ai có tiền, họ có thể mua. Ngoài đất được chia, đất vĩnh viễn thuộc về họ, bao nhiêu họ muốn. Giá 3 rúp một mảnh đất loại 1, có thể mua bao nhiêu cũng được. Ba Khâm dò la biết hết mọi chuyện, rồi quay về nhà vào mùa thu. Bắt đầu bán hết mọi thứ. Anh bán ruộng đất có lãi lời, bán căn nhà của mình, bán cả đàn gia súc, làm đơn rút khỏi cộng đồng, chờ đến mùa xuân đưa gia đình đến nơi ở mới. Ba Khâm cùng gia đình đã đến nơi ở mới, đăng ký gia nhập cộng đồng làng lớn. Anh mời các ông già uống rượu, rồi chỉnh sửa lại giấy tờ. Người ta đã tiếp nhận bà Khơm, chia ruộng đất cho anh theo năm nhân khẩu là 50 mẫu trên những cánh đồng khác nhau, trừ bãi chăn thả. Bà Khơm bắt tay vào xây dựng cơ ngơi, chăn nuôi gia súc. Ruộng đất của anh tính theo bình quân mỗi đầu người bây giờ tăng gấp 3 so với trước đó. Và ruộng đất vì nhiêu, cuộc sống bây giờ so với thời gian trước tốt hơn gấp 10 lần. Đất canh tác và thức ăn cho gia súc vô cùng dồi dào, muốn nuôi bao nhiêu gia súc cũng được. Ban đầu, trong khi cơ ngơi còn đang được gây dựng và sắm sửa mới, anh Ba Khơm cảm thấy mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng khi đã thích nghi với nó, thì anh lại có cảm giác chật chội trên khoảnh đất này. Năm đầu tiên, Ba Khơm gieo lúa mì trên ruộng được chia theo đầu người. Lúa mọc tốt, anh còn muốn gieo trồng lúa mì nhiều hơn nữa. Nhưng ruộng đất được chia thì ít, mà đất hiện có không gieo trồng được. Người ta gieo trồng lúa mì trên ruộng cây vũ mâu hoặc đất bỏ hoang. Gieo trồng được 1-2 năm rồi lại bỏ hoang, chờ đến khi cây vũ mâu trưởng thành. Mà có nhiều kẻ dòm ngó mảnh đất như thế này, đất ấy cũng không đủ cho tất cả mọi người. Cũng từ mảnh đất ấy mà nảy tranh cãi. Kẻ nào giàu có hơn thì muốn tự mình gieo trồng lúa, còn những kẻ nghèo thì trao đất cho các thương gia để lấy tiền đóng thuế. Bà Khơm muốn gieo trồng được nhiều hơn nữa. Đến năm sau, anh tới chỗ người thương gia để mua thêm đất trong thời hạn 1 năm sử dụng. Anh gieo trồng thêm nhiều hơn, lúa mọc khá tốt. Chỉ phải nó hơi cách xa làng, cần phải chuyên chở chừng 15 dặm. Anh nhìn thấy ở trong vùng những thương gia, nông dân sống trong những dinh cơ làng xã, ngày một giàu có. Đúng là công việc của ta, bà Khơm nghĩ vậy. Nếu như mình cũng mua được ruộng đất vĩnh viễn và xây dựng một xóm làng, tất cả sẽ sống quây quần trong một khu. Và anh bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để mua được đất vĩnh viễn. Anh Ba Khơm đã sống như vậy trong 3 năm. Anh thuê đất, gieo trồng lúa mì. Những năm tháng trôi qua suôn sẻ và lúa mì sinh sôi nảy nở, và tiền tiết kiệm được ngày một nhiều. Cuộc sống cứ vậy cũng tốt đấy. Nhưng Ba Khơm đã thấy ngán cái cảnh hằng năm phải đi đến mọi nhà để mua đất, lang bạc khắp chốn tìm kiếm đất. Ở đâu có đất tốt là tức khắc nông dân lao tới mua bằng hết. Không kịp mua đất thì chẳng có gì để gieo trồng lúa mì. Rồi đã năm thứ 3, anh mua bãi chăn thả của những người mua rích, chia đôi cùng một thương gia. Đất bãi thì đã được cày xới, nhưng những người nông dân đã bị xử tội, và thế là công việc đi tong. Giá mà mình có ruộng đất riêng của mình, anh nghĩ, thì mình chẳng phải cúi đầu xin ai và sẽ chẳng mắc tội lỗi gì. Rồi Ba Khơm bắt đầu dò hỏi xem ở đâu có thể mua đất vĩnh viễn. Thế rồi vô tình, anh gặp một người nông dân. Người ta đã mua được 500 mẫu đất của anh nông dân. Nhưng anh ta bị phá sản và đất phải bán với giá rẻ. Ba Khơm bắt đầu thỏa thuận với anh ta. Bàn đi tính lại, anh thỏa thuận trả 1.500 rúp, một nửa số tiền sẽ trả sau. Công việc thỏa thuận hầu như hoàn tất, thì bỗng đâu một thương gia vãng lai ghé vào nhà Ba Khơm ăn uống. Họ cùng nhau uống trà và trò chuyện. Người thương gia kể rằng, ông ta từ vùng đất Baskiria xa xôi tới đây. Ông ta kể, ở đó ông ta đã mua được của người Baskira 1.005 mẫu ruộng, giá tất cả chỉ có 1.000 rúp. Ba Khơm thấy thế liền gạn hỏi thêm. Người thương gia kể tiếp, chỉ cần chiều lòng các lão già ấy một chút thôi. Ông ta nói, tặng quà cho họ những chiếc áo khoác, những tấm thảm giá khoảng 100 krup, rồi bao chè, cốc rượu vang cho những ai uống rượu thì hãy cho họ uống. Chỉ với 20 kobet là anh đã có được một mẫu ruộng. Ông ta khoe bản hợp đồng mua bán đất. Đất đai nằm ngay trên bờ sông và tất cả đồng cỏ mọc đầy cây vũ mâu. Ông ta nói. Bà Khơm hỏi đi hỏi lại phải làm gì và bằng cách nào. Đất đai ở đó rộng lớn, người thương gia nói, cả một năm không đi hết. Tất cả đất đai đó đều là của Baskiria, mà con người ở đó thì đần độn như những con cừu, có thể hầu như lấy không của họ. Bà Khơm nghĩ, vậy thì mình cần gì phải mua 500 mẫu ruộng với giá 1.000 rúp của mình, lại còn cộng thêm món nợ ngoắc vào cổ nữa chứ. Còn ở đây, 1.000 rúp của mình sẽ mua được bao nhiêu là đất. Bà Khơm hỏi cặn kẽ đường đi tới đó như thế nào, và vừa tiễn chân người thương gia, anh chuẩn bị lên đường ngay. Để nhà lại cho cô vợ trông nom, anh cùng một người làm công sửa soạn hành lý rồi lên đường. Họ ghé vào thành phố, mua bao chè, quà cáp, rượu vang, tất cả những thứ như người thương gia đã mách bảo. Họ đi xe, đi mãi, đã vượt qua 500 dặm. Đến ngày thứ bảy thì họ tới vùng đất của người Basqui du mục. Mọi chuyện ở đây đúng như lời người thương gia đã kể. Tất cả mọi người sống trên thảo nguyên, dọc hai bên bờ sông, trên những chiếc xe kéo có mui bằng vải phớt. Bản thân họ không cày cấy và không ăn bánh mì. Trên thảo nguyên, các đàn gia súc chạy rong và ngựa sống thành bầy đàn. Những chú ngựa con được buộc vào sau các xe kéo, và mỗi ngày hai lần người ta dồn những con mẹ đến với chúng. Người ta vắt sữa ngựa và làm sữa ngựa chua. Các bà khuấy sữa ngựa chua làm phô mát, còn các mưu xích thì chỉ biết uống trà và sữa ngựa chua, chén thịt cừu và thổi sáo. Ai nấy đều béo đẩy, vui vẻ, cả mùa hè ăn chơi đình đám. Chân ở đây hoàn toàn tối tăm, ngu dốt, họ không biết nói tiếng Nga, nhưng được cái ân tình. Những người Baskira vừa nhìn thấy Bakham từ các cổ xe kéo nhảy xuống, liền vây quanh vị khách, tìm được một người phiên dịch. Bakham nói với anh ta rằng anh tới đây về chuyện đất đai. Những người Baskira tỏ ra mừng rỡ. Kiệu Bakham lên chiếc xe tốt nhất, đặt anh ngồi trên tấm thảm, để những chiếc gối lông sau lưng cho anh dựa. Mọi người ngồi xung quanh, mời anh uống trà và sữa ngựa chua. Họ mổ thịt cừu thết đãi anh. Bakham lấy quà tặng từ chiếc xe bốn bánh phân phát cho mọi người Baskira. Anh đáp trả sự thết đãi của người Baskira bằng những quà tặng và chia gói trà cho họ. Những người Baskira rất đỗi vui mừng. Họ thì thầm với nhau một lát, rồi sau đó bảo người phiên dịch nói. Họ bảo tôi nói với anh rằng, người phiên dịch nói, họ yêu quý anh, rằng phong tục của chúng tôi là làm cho khách hài lòng về mọi thứ và đáp trả quà tặng của anh. Anh đã tặng quà chúng tôi, bây giờ anh hãy nói anh thích gì của chúng tôi để chúng tôi tặng anh. Thứ mà tôi yêu thích hơn cả, Bakham nói, đó là đất đai của các anh. Đất đai chỗ chúng tôi chật chội lắm, vả lại đã cằn cỗi hết rồi. Còn ở chỗ các anh, đất đai có nhiều mà lại tốt. Tôi chưa nhìn thấy ở đâu đất tốt như ở đây. Người phiên dịch nói lại với những người Baskira. Họ lại thì thầm với nhau một lúc. Bakham không hiểu họ nói gì, nhưng anh nhìn thấy họ vui vẻ. Họ hét cái gì đó, rồi phá lên cười. Sau đó họ im lặng nhìn Bakham. Còn người phiên dịch nói, họ bảo tôi nói với anh rằng vì anh tốt bụng nên họ vui vẻ cho anh đất bao nhiêu anh muốn. Chỉ cần anh chỉ tay muốn khoảnh đất nào, nó sẽ là của anh. Họ còn trao đổi với nhau một lúc nữa, rồi bắt đầu tranh luận điều gì đó. Buckham hỏi họ tranh luận về cái gì. Người phiên dịch nói: một số người nói rằng về việc đất đai cần phải xin phép trưởng lão, thiếu ông ấy không thể được. Còn những người khác lại nói thiếu ông ấy cũng chẳng sao. Những người Baskira đang tranh cãi, bỗng một người đội mũ lông cáo đi tới. Mọi người im bặt và đứng cả dậy. Người phiên dịch nói: đây chính là ông trưởng lão. Bây giờ Buckham mới lấy chiếc áo choàng tốt nhất ra đem tặng cho vị trưởng lão cùng với 5 funter chè. Funter, đơn vị đo lường của Nga bằng 409,5 gram. Vị trưởng lão nhận quà rồi ngồi lên vị trí hàng đầu. Lúc này những người Baskira nói điều gì đó với ông trưởng lão. Ông trưởng lão chăm chú lắng nghe, gật gật đầu, chờ mọi người im lặng. Rồi ông nói với bác Khâm bằng tiếng Nga: thôi được, có thể đấy. Anh cứ lấy đi, mảnh đất nào anh thích. Đất ở đây có nhiều. Mình sẽ lấy đất bao nhiêu mình muốn là thế nào nhỉ? Bác Khâm nghĩ bụng, phải làm giấy tờ hẳn hoi để ăn chắc chứ. Không thì họ sẽ nói đất đai của anh đấy, nhưng sau đó họ sẽ đòi lại. Xin cảm ơn những lời nói tốt bụng của lão. Anh nói, đất đai ở chỗ các bác có nhiều, nhưng tôi chỉ cần một chút ít thôi. Liệu tôi có thể được biết mảnh đất của tôi sẽ như thế nào không ạ? Dù sao, bằng cách nào đấy cũng cần đo đạc và làm giấy tờ nhượng lại đất cho tôi chứ. Không thì sống chết là do ý Chúa cả. Các ông bà, những con người tốt bụng, cho tôi đất. Nhưng đến lúc cần, các con cháu của ông bà sẽ lại đòi của tôi. Anh nói đúng đấy. Vị trưởng lão nói, có thể chứng nhận bằng giấy tờ. Buckham liền nói, tôi nghe nói, ở chỗ các ông bà có một người thương gia. Ông ấy cũng được các ông bà tặng ruộng đất và đã làm hợp đồng chuyển nhượng. Tôi cũng muốn được làm như vậy. Vị trưởng lão hiểu hết điều anh nói. Tất cả điều đó đều có thể làm được. Ông nói, chúng tôi có thư ký và chúng ta sẽ vào thành phố để đóng dấu các giấy tờ chứng nhận. Thế giá cả thế nào? Buckham hỏi. Chúng tôi chỉ có một giá, 1.000 rúp cho một ngày. Buckham không hiểu. Cái giới hạn một ngày ấy là thế nào? Gồm bao nhiêu mẫu? Chúng tôi không biết tính cái đó. Còn chúng tôi bán đất theo ngày. Trong một ngày anh đi qua được bao nhiêu ruộng đất thì đất đó là của anh. Còn giá đất cho một ngày là 1.000 rúp. Buckham ngạc nhiên. Chính là ở chỗ đi quanh cả một ngày sẽ được nhiều đất đấy. Vị trưởng lão phá lên cười. Tất cả đất đó là của anh. Chỉ có một điều kiện. Nếu như trong một ngày anh không quay lại được điểm xuất phát ban đầu thì anh sẽ mất tất cả số tiền mình có. Thế phải đánh dấu những nơi tôi đi qua bằng cách nào? Buckham nói. Chúng ta bắt đầu từ chỗ nào mà anh thấy thích. Chúng tôi sẽ đứng ở đó, còn anh sẽ đi một vòng. Anh hãy mang theo cái cào, chỗ nào cần thì đánh dấu. Hãy đào những cái hố vuông cốc, rồi đặt xuống đó những lớp đất cỏ. Sau đó chúng tôi sẽ đi một đường cày từ hố này đến hố kia. Anh hãy chọn một vòng tròn nào anh muốn. Chỉ có điều là trước lúc mặt trời lặn, anh phải quay về đúng chỗ anh đã xuất phát. Tất cả khu đất anh sẽ đi qua đều là của anh. Buckham lấy làm mừng rỡ. Mọi người quyết định khởi hành sớm. Họ bàn bạc với nhau một lát, rồi lại tiếp tục uống sữa ngựa chua, ăn thịt cừu, nhấp thêm mấy cốc trà. Lúc đó đã là đêm tối rồi. Mọi người thu xếp cho Buckham nằm ngủ trên chiếc đệm bông. Rồi những người Baskira ra về. Họ hẹn nhau tập trung từ sáng sớm tinh mơ, trước lúc mặt trời mọc. Họ sẽ lên đường đến nơi đã định. Barkham nằm trên chiếc đệm bông nhưng không sao chợp mắt được. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện ruộng đất. Mình sẽ kiếm được một khu đất lớn. Anh nghĩ mình sẽ đi vòng quanh 50 dặm trong một ngày. Một ngày hôm nay bằng cả một năm. Với 50 dặm đất ta sẽ làm gì đây? Mảnh đất nào xấu hơn thì ta đem bán hoặc cho các mưu sĩ đến cày cấy. Còn đất tốt để ta dùng, tự mình quản lý nó. Mình sẽ sắm 2 con bò cày, thuê 2 nhân công. Mình sẽ cày được 50 mẫu. Đất còn lại, ta sẽ thả đàn gia súc dạo chơi thoải mái. Suốt đêm, Barkham không chợp mắt tí nào. Chỉ tới rạng sáng, anh mới thiếp đi. Chỉ thiếp đi thôi, và anh lại nằm mơ. Anh mơ thấy mình dường như đang nằm trong chính cái xe kéo này, và nghe thấy có ai đó đang cười hô hố ở phía bên ngoài. Và anh dường như muốn xem ai đang cười, nên đứng bật dậy, ra khỏi xe, và anh nhìn thấy chính vị trưởng lão người Baskira đang ngồi trước cổ xe kéo. Hai tay ôm bụng cười lăn lộn, hô hố vì điều gì đó. Anh đi lại gần và hỏi, ông cười cái gì vậy? Nhưng anh nhận ra hình như đó không phải vị trưởng lão người Baskira, mà là gã thương gia anh mới gặp gần đây đã kể cho anh nghe về chuyện đất đai. Anh vừa cất tiếng hỏi gã thương gia, anh đã ở đây lâu chưa? Thì người đó đã không phải là gã thương gia, mà chính là anh chàng nông dân từ vùng xuôi lên ghé vào thăm anh. Rồi Barkham nhìn thấy hình như đó không phải người nông dân, mà chính là con quỷ với bộ sừng và móng vuốt. Nó đang ngồi cười ngặt nghẽo trước mặt một người chân đất mặc áo sơ mi và chiếc quần thụng. Dường như Barkham nhìn chằm chằm xem anh ta là ai, và anh nhìn thấy người ấy đã chết, và người đó chính là anh. Barkham hãi hùng tỉnh giấc. Anh tỉnh dậy, không biết mình mơ thế là thế nào nhỉ? Anh nghĩ. Anh ngó quanh, nhìn ra cánh cửa mở thấy trời đã bắt đầu sáng. Cần phải đánh thức mọi người. Anh nghĩ, đến lúc phải đi rồi. Barkham đứng dậy, đánh thức người làm công nằm trong chiếc xe bốn bánh, sai anh ta đóng ngựa. Đoạn anh đi đánh thức những người Baskira. Đến lúc phải đi rồi, đến thảo nguyên để đo đạc. Những người Baskira thức dậy, tất cả tụ tập lại, rồi vị trưởng lão tới. Những người Baskira lại ngồi uống sữa ngựa chua, muốn mời Barkham uống trà. Nhưng anh sốt ruột, không nán chờ được nữa. Nếu phải đi thì đi thôi, đã đến lúc lên đường rồi, anh nói. Những người Baskira tập hợp lại, ai lên ngựa, còn ai lên xe bốn bánh, rồi lên đường. Còn Barkham cùng với người làm công đi xe ngựa của mình. Anh mang theo một cái cào. Đến thảo nguyên lúc trời đã sáng rõ. Mọi người đi lên một gò đồi mà tiếng Baskira là Shikhan. Mọi người từ trên các cỗ xe ngựa bước xuống, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tụ tập thành một nhóm. Vị trưởng lão bước lại gần Barkham, giơ tay chỉ chỏ. Đây này, trước mắt anh là tất cả đất đai của chúng ta. Anh hãy chọn nơi nào mình thích. Đôi mắt Barkham sáng hẳn lên. Toàn bộ đất ruộng trồng cây vũ mâu, bằng phẳng như lòng bàn tay, màu đen tuyền như cây anh túc. Còn chỗ nào trũng sâu, ở đó cỏ các loại mọc cao đến ngang ngực. Vị trưởng lão cởi chiếc mũ lông cáo đặt xuống đất. Đây, anh sẽ đánh dấu ở chỗ này. Anh hãy bắt đầu từ đây, rồi lại trở về đây. Những nơi nào anh sẽ đi qua, tất cả sẽ thuộc về anh. Barkham lấy tiền ra đặt vào chiếc mũ lông, rồi anh cởi áo choàng, mặc độc chiếc áo bên trong, thắt đai bụng lại cho chặt hơn, vướng thẳng người. nhét túi bánh mì dưới áo ngực, buộc bầu nước vào thắt lưng, siết chặt lại đôi ủng, cầm lấy cái cào từ tay người làm công, rồi chuẩn bị lên đường. Anh nghĩ mãi xem nên đi về hướng nào, mà hướng nào cũng tốt cả. Anh tự nhủ, tất cả chỉ có một hướng, mình sẽ đi về phía mặt trời mọc. Anh quay mặt về hướng mặt trời, khởi động và đợi lúc bình minh lên. Anh nghĩ, không sao, ta sẽ không bỏ phí thời gian, đi dưới trời lạnh càng dễ chịu hơn. Mặt trời từ sau đường viền chân trời vừa nhú lên. Barkham đã vác cào lên vai và bước đi về phía thảo nguyên. Barkham không đi nhanh, cũng chẳng đi chậm. Anh đi được một dặm thì dừng lại, đào một cái hố rồi đặt những lớp đất cỏ lên nhau sao cho dễ nhận ra chúng. Rồi anh lại tiếp tục đi. Anh khởi động cho giãn xương cốt và rảo bước hơn. Đi được thêm một quãng đường lại đào hố khác. Barkham ngoảnh nhìn lại. Dưới ánh mặt trời nơm rõ gò đồi Sikhan và mọi người đang đứng đó. Những chiếc vành bánh xe của những cỗ xe ngựa ánh lên lấp loáng. Barkham đoán rằng mình đã đi được 5 dặm. Anh thấy nóng bức, liền cởi áo khoác vắt lên vai, rồi tiếp tục đi. Anh đi thêm được 5 dặm nữa. Trời bắt đầu nóng ấm. Anh ngước lên nhìn mặt trời. Đã đến lúc ăn điểm tâm. Đã qua được một sông Mã. Barkham nghĩ bụng, cả thảy có 4 sông Mã trong ngày, quay về lúc này hãy còn sớm, để mình tháo giày ra đã. Anh ngồi xổm tháo giày, nhét đôi ủng vào thắt lưng rồi đi tiếp. Tuy bây giờ có vẻ dễ dàng hơn. Anh nghĩ, mình sẽ đi thêm 5 dặm nữa, lúc đó sẽ rẽ sang trái. Đất chỗ này rất tốt, bỏ đi thì tiếc. Càng đi xa, đất lại càng tốt. Anh tiếp tục thẳng tiến. Anh ngoảnh nhìn lại, Gò Sikhan chỉ còn thấy mờ mờ. Và mọi người đi trên đó chỉ là những hình thù đen thẫm như đàn kiến di chuyển và có cái gì đó ánh lên lấp loáng. Thôi nào, đi theo hướng này thế đủ rồi. Đã đến lúc phải rẽ ngoặt thôi. Hơn nữa nóng toát cả mồ hôi, khát nước quá. Anh dừng lại, đào một cái hố to hơn, đặt xuống đó những vần cỏ, tháo bình nước ra uống no nê. Đoạn ngoặt sang trái, anh đi mãi, cỏ mọc cao, trời thì nóng nực. Barkham bắt đầu thấm mệt. Anh ngó nhìn lên mặt trời, đã đến lúc ăn trưa. Nào, ta phải nghỉ ngơi chút đã, anh nghĩ. Barkham dừng lại và ngồi xuống. Anh ăn bánh mì với nước, nhưng anh không dám nằm. Anh nghĩ nếu nằm xuống sẽ ngủ quên mất. Rồi anh ngồi nghỉ một lát và tiếp tục đi. Thoạt đầu anh bước đi dễ dàng. Sau khi ăn sức lực tăng thêm mà. Nhưng trời quá nóng, cơn buồn ngủ bắt đầu. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục đi. Anh nghĩ chịu đựng một giờ còn sống cả thế kỷ. Anh đã đi được nhiều theo hướng này. Anh định rẽ trái, nhưng chợt nhìn thấy một khe lạch ẩm ướt, bỏ đi thì tiếc. Anh nghĩ cây lanh sẽ mọc tốt ở đây. Anh tiếp tục đi thẳng, phát hiện kịp thời khe lạch nhỏ. Anh đào một cái hố ở phía sau nó, rồi rẽ ngoặt sang góc thứ hai. Barkham ngoái đầu nhìn lại gò đồi Sikhan. Giò nóng ấm lan tỏa một lớp sương mù, có vật gì đó đông đưa trong không trung, và qua đám sương mù dày đặc nhìn thấy lờ mờ đám người trên gò đồi. Từ đây đến chỗ họ cũng phải mất 15 dặm. Nào, mình đã chọn hướng đi dài, cần phải chọn hướng đi ngắn hơn, Barkham nghĩ. Anh rẽ sang hướng thứ ba, bắt đầu rảo bước. Anh nhìn lên mặt trời, nó đã ngã sang thời điểm bữa ăn nhẹ sau giờ nghỉ trưa. Còn theo hướng thứ ba, anh mới đi được có 2 dặm. Và để đi tới nơi vẫn còn 15 dặm kia. Không, mặc dù đất bìa rừng sẽ còng queo, mình phải đi đường thẳng cho kịp tới nơi. Không nên chiếm đất thừa, đất của ta thế cũng đủ nhiều rồi. Ba Khom hối hả đào một cái hố, rồi quay đầu đi thẳng về hướng gò đồi Sikhan. Ba Khom đi thẳng tới gò đồi Sikhan, và anh bắt đầu bước đi một cách nặng nhọc. Người nóng bừng, toát mồ hôi. Đôi chân đất đã nứt nẻ, va đập đau điếng. Rồi bắt đầu khuỵu xuống. Anh muốn ngồi nghỉ xả hơi một chút, nhưng không thể, sẽ không kịp về tới nơi trước lúc mặt trời lặn. Mặt trời chẳng đợi anh, mỗi lúc một xuống thấp dần. Ôi, mình có mắc sai lầm không đấy? Có phải mình đã quá tham lấy nhiều đất không? Điều gì sẽ xảy đến nếu mình không kịp về tới nơi? Anh nhìn về phía gò đồi Sikhan ở trước mặt, rồi anh lại ngước lên nhìn mặt trời. Đến nơi hẹn còn xa, mà mặt trời thì đã khuất xa vùng đất này rồi. Ba Khom tiếp tục đi một cách khó khăn, mỗi lúc một rảo bước hơn. Anh cứ đi, đi mãi mà vẫn còn quá xa. Anh bắt đầu cắm cổ chạy, vứt hết áo khoác, giày, ủng, mũ, bình nước, chỉ giữ lại cái cào để chống tay thôi. Ôi, mình đã quá ham muốn chiếm đất, mình đã làm hỏng mọi việc, sẽ không kịp chạy về tới nơi trước khi mặt trời lặn. Và nỗi sợ hãi càng khiến anh thấy ngạt thở tồi tệ hơn. Ba Khom chạy, chiếc áo và quần thụng đẫm mồ hôi dính bết vào cơ thể. Miệng anh khô khổng, ngực anh căng phồng lên như ống bể thợ rèn thổi. Trống ngực đập thình thịch, đôi chân như không còn phải của mình, muốn khuỵu xuống. Ba Khom thấy khiếp sợ. Anh nghĩ, làm sao để khỏi chết vì căng thẳng tâm lực? Anh sợ chết, nhưng dừng lại thì không thể. Mình đã chạy được từng ấy đoạn đường rồi, bây giờ mà dừng lại thì cứ gọi là thằng ngốc. Anh chạy tiếp, chạy mãi, đã chạy tới gần rồi và anh nghe thấy những người Baskiro đang la ó gọi với anh. Và tiếng la hét của họ càng khiến con tim anh cháy hừng hực hơn. Ba Khom dồn hết sức lực còn lại, cố sống, cố chết chạy. Còn mặt trời đang lặn gần phía chân trời, lẫn vào đám sương mù, trông nó to, đỏ tía màu máu. Nó sắp lặn khuất hẳn rồi. Mặt trời đã tới gần, mà đến chỗ hẹn không còn xa mấy. Ba Khom đã nhìn thấy mọi người ở trên gò đồi Sikhan đang vẫy tay gọi anh, thúc giục anh. Anh nhìn thấy chiếc mũ lông cáo nằm trên mặt đất và nhìn thấy cả đống tiền ở đó. Anh thấy cả vị trưởng lão ngồi phệt dưới đất, hai tay ôm bụng. Và Ba Khom sực nhớ tới giấc mơ. Đất đai thì có nhiều, nhưng Chúa có cho ta được sống ở đó không? Ôi, ta đã tự giết mình. Anh nghĩ ta không chạy được đến nơi. Ba Khom nhìn lên mặt trời, còn mặt trời thì đã xuống thấp tới mặt đất. Một góc mép đã lặn khuất, cắt hình vòng cung ở phía chân trời. Ba Khom cố dán hết sức bình sinh, ngã người về phía trước, hai chân cố bước cao để khỏi ngã. Ba Khom đã chạy tới gần gò đồi Sikhan, bỗng nhiên mọi vật tối sầm lại. Anh ngoái lại nhìn, mặt trời đã lặn hẳn. Ba Khom kêu ối lên. Bao nhiêu công sức của ta, thế là đi toi. Anh nghĩ. Anh định dừng lại, nhưng anh nghe thấy những người Baskiro vẫn đang ý ới gọi anh. Và anh sực nhớ ra rằng ở dưới đồi anh có cảm giác mặt trời đã lặn, còn từ trên đồi mặt trời vẫn chưa lặn. Ba Khom giận, mắm môi, chạy vút lên đồi Sikhan. Trên đồi vẫn còn sáng. Ba Khom chạy lên, nhìn thấy chiếc mũ lông. Vị trưởng lão đang ngồi trước cái mũ, hai tay ôm bụng cười ha hả. Ba Khom sực nhớ lại giấc mơ, kêu ối lên. Đôi chân khuỵu xuống và anh ngã về phía trước, hai tay chạm tới chiếc mũ lông. Ôi, cậu giỏi lắm! Vị trưởng lão thốt lên, cậu đã chiếm được nhiều đất đai rồi đấy. Người làm công của Barkham chạy lại, muốn đỡ anh dậy. Nhưng máu từ trong miệng anh ọc ra, và anh nằm chết yểu. Những người Baskira tặc lưỡi, tỏ lòng thương tiếc anh. Còn người làm công, cầm chiếc cào lên, đào huyệt cho Barkham, vừa vặn đủ chỗ anh nằm từ chân đến đầu. Ta Axin, rồi chôn cất anh. Axin, đơn vị đo chiều dài của Nga, bằng 0,71 mét một tấc.